Rửa chân, cha Lê Quang Uy, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa quý cha, quý ông bà và anh chị em, như chúng ta đã biết, trong cả cuộc đời của mình, Chúa Giêsu có một cái khả năng giảng dạy tuyệt vời. Ngài là một nhà sư phạm, không có ai có thể bằng được Ngài, có thể khẳng định được điều ấy. Bởi vì Ngài dạy cho các môn đệ ngày xưa, mà cũng là dạy cho chúng ta bây giờ, những bài học hết sức lớn, hết sức sâu, hết sức cao, nhưng mà lại bằng những cái cử chỉ, bằng những cái ví dụ, bằng những cái minh họa rất là bình dân, rất là dễ hiểu. Và ta có thể gặp được điều đó, cảm được điều đó ngay trong cuộc đời bình thường của ta. Vì thế ý nghĩa của thánh lễ thứ năm tuần thánh có nhiều ý nghĩa lắm, nhưng mà con xin phép dừng lại ở cái hình ảnh, ở cái biểu tượng rửa chân. Biểu tượng rất là bình dân, rất là dễ hiểu, ai trong chúng ta cũng có thể cảm nghiệm được. Con xin chia sẻ ba ý. Đầu tiên, thế nào là phục vụ? Cái chữ phục vụ chúng ta nghe nhiều lắm, và lắm khi nó thành dị nghĩa, nó không có đúng như là cái nội hàm của cái chữ phục vụ nó diễn tả. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta không thấy nói là Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ trong tư thế nào, không thấy nói là Chúa Giêsu phải quỳ xuống, nhưng chúng ta chắc rằng Ngài phải quỳ thì mới rửa chân được. Bởi vì các môn đệ ngồi thì cái chân đặt ở dưới đất, nên bây giờ muốn rửa chân thì chẳng lẽ Chúa Giêsu cũng ngồi, làm sao mà rửa chân cho người kia? Nên chắc là Chúa Giêsu phải hạ mình xuống, rời cái ghế ngồi của mình, đến tận nơi của từng người và quỳ mọp xuống đất để rửa. Phục là quỳ, vụ là việc. Cái việc mà phải quỳ xuống để làm cho người khác. Các đức giáo hoàng, nếu con nhớ không lầm, thì bắt đầu từ đức Gioan Phaolô đệ nhị, mỗi khi ký một cái văn bản nào thì luôn luôn ngài ký là Servus Servorum, tiếng Latin hiểu là đầy tớ của các đầy tớ. Ngài nói ngài là đầy tớ của các đầy tớ, ngài là đầy tớ của chúng ta. Vậy chúng ta cũng là đầy tớ, mà là đầy tớ của nhau. Chúng ta cũng cần phải phục vụ nhau, như chính Chúa Giêsu là Thầy, là Chúa, mà cũng đã phục vụ các môn đệ. Nên phục vụ ở đây là một chuyện phải hạ mình ghê lắm, không có đơn giản. Phải rời khỏi cái địa vị, rời khỏi cái tôi, rời khỏi cái thế giá của mình, để mà hạ mình xuống, mà hạ nhiều lắm chứ không phải hạ vừa. Phải yêu thương lắm thì mới hạ được như vậy. Và vì yêu thương, có một câu, vì yêu thương họ đến cùng, yêu thương các môn đệ đến cùng, nên phải yêu thương không phải là một lần là đủ, mà phải yêu thương dài dài, yêu thương nhiều lần, yêu thương suốt đời. Và khi làm công việc phục vụ thì không có ăn lương, không có nhận bồi dưỡng, không có nhận phong bì. Một công việc tự nguyện hoàn toàn, cái người kia không đòi người này phải làm, nhưng mà người này tự nguyện để phục vụ cho người kia, một sự tự nguyện hoàn toàn cho không. Năm 2007, con có về giúp Tam Nhật Thánh ở trại Phong Bến Sắn, tỉnh Bình Dương. Ban ngày thì chưa có phải làm gì cả, thì con đi thăm bà con, các bệnh nhân Phong. Thì có một đôi vợ chồng, người gốc người Hoa, lâu nay bây giờ con không trở lại nên không biết bây giờ còn sống không. Lúc đó họ cũng khá lớn tuổi. Họ vào là hai người tay trắng, rồi quen biết nhau ở trong trại Phong, rồi yêu thương nhau, rồi đến với nhau trong hôn nhân, rồi trở lại đạo. Rồi bây giờ họ sinh con đẻ cái, họ chí thú làm ăn. Lạ lùng lắm, thưa anh chị em, mình tới mà thăm họ thì sẽ thấy người này để lộ ra rất là rõ ràng là cái mối tình yêu thương của họ quấn quýt với nhau. Và mình thấy ngay ở trong gia đình của họ, họ cũng là những người đã bị cái bệnh Phong nó làm cho bị tàn phế. Thì người này phục vụ người kia rất là rõ trong những việc nho nhỏ. Thấy vậy nên buổi tối thứ năm tuần thánh, con có chia sẻ lời Chúa xong rồi con mới diễn tả. Con nói là người ta phục vụ lẫn nhau thì không phải chỉ có chuyện mà ông cha rửa chân cho các giáo dân 12 ông tông đồ ở trong nhà thờ, nhưng mà cái tinh thần đấy nó tràn ra trong cuộc sống, nó theo như là một lời mời gọi của Chúa Giêsu. Nên chắc chắn là đôi vợ chồng, ông bà gì đó, con xin không nói tên, đã phục vụ lẫn nhau, đã rửa chân cho nhau suốt một đời, 30-40 năm. Gần như họ là những người đầu tiên có mặt ở trại phong Bến Sắn cho tới bây giờ. Nên con hỏi thẳng thì hỏi: "Hey, ông bà, mà hôm nay chúng tôi đi thăm ở đâu rồi?" Họ đứng lên thì hóa ra họ ở cái hóc ở cuối nhà thờ. Thì con mới hỏi: "Thế ông bà đã rửa chân cho nhau suốt một đời rồi, hôm nay xin mời ông bà rửa chân cho nhau trước cộng đoàn có được không?" Họ đơn sơ, họ vẫn nhận lời. Nên hôm đó ngoài việc con rửa chân cho các giáo dân trong nhà thờ, các bệnh nhân phong, thì có một đôi rửa chân ngay trước đầu tiên, ngay đầu tiên nhất ở trước mặt mọi người, mà họ làm với nhau rất là tự nhiên, rất là dễ thương. Cả nhà thờ ứa nước mắt. Chuyện ấy không phải là họ làm để phô trương, nhưng mà là họ đã làm cả đời, làm suốt đời. Thế rồi hôm đó nó có một cái bất ngờ nữa. Rửa chân cho mọi người xong, con lui vào cung thánh, có cái phòng mặc áo để rửa tay và mặc áo lại. Thì bỗng nhiên cái chị nữ tử Bác Ái Vinh Sơn là chị bề trên ở đó, ở đó cộng đoàn có 11 chị. Thì chị bước đến, chị nói 10 chị kia đứng ở đó, chị nói với con: "Cha ơi, cha nán cho thêm con một tí được không?" Hỏi: "Có chuyện gì hả chị?" Mà con xúc động quá, con làm bề trên của các chị, con muốn ngày hôm nay con cũng được rửa chân cho các chị. Thế con mới chạy ra đằng trước, con nói ca đoàn hát thêm bài nữa. Thế rồi con trở vào và con đứng chứng kiến cái cảnh một chị bề trên nữ tử Bãi Vinh Sơn quỳ xuống rửa chân cho từng chị. Ở chân xong, hai người ôm lấy nhau, hôn lấy nụ hôn của tình nghĩa cộng đoàn. Họ khóc. Chắc chắn là trong cái cộng đoàn ấy đã có những sứt mẻ, đã có những trục trặc, đã có những xung đột thế nào đó. Nhưng mà trong cái cử chỉ này, nó không còn chỉ là yêu thương, mà nó có cả sự hòa giải, có cả sự nhận lỗi về phần mình và hy sinh cho người kia. Con xin chia sẻ ý tưởng thứ hai. Nếu chúng ta đã hiểu phục vụ, rửa chân là một biểu tượng của sự phục vụ, một việc phải quỳ xuống để làm cho người khác, thì con mời chia sẻ ý tưởng thứ hai. Thế tại sao lại phải cần làm cho nhau điều ấy? Tại sao phải rửa chân? Tại sao phải phục vụ lẫn nhau? Thưa anh chị em, nếu chúng ta chú ý trong bản văn Tin Mừng Thánh Gioan, ta thấy là Chúa Giêsu đã đẩy cái việc rửa chân lên một tầm cao, một cái chiều kích lớn lao vô cùng. Lâu nay thì người ta vẫn rửa chân cho nhau. Tôi tớ trong một cái gia đình giàu có khá giả nào đó vẫn có cái tục lệ, hay vẫn có cái thói quen rửa chân cho ông chủ bà chủ của mình. Nhưng mà ngày hôm nay thì Chúa Giêsu đã đẩy cái việc rửa chân, cái việc phục vụ ấy lên một cái tầm cao, một cái chiều sâu tuyệt vời. Phục vụ bây giờ khởi đi từ việc Chúa Giêsu, khởi đi từ nay, nó sẽ mang một ý nghĩa, mang tính cứu độ, chứ không phải là một cái cử chỉ bình thường nữa. Nó mang tính cứu độ. Chúng ta nghe Tin Mừng Gioan nói, Chúa Giêsu nói với ông Phêrô: "Nếu thầy không rửa cho anh sẽ không được chung phần với thầy. Anh sẽ chẳng được chung phần với thầy." Chú giải của Kinh Thánh: chung phần là cùng chia sẻ một thân phận, cùng trải qua cái đau khổ thập giá rồi mới đạt được vinh quang. Nên Chúa Giêsu đang bước từng bước một để trải qua cái đau khổ rồi đạt tới vinh quang. Nên các môn đệ muốn chung phần với Chúa Giêsu thì cũng phải trải qua những đau khổ, quá cả thập giá thì mới đạt được cái vinh quang. Nên bây giờ cái việc rửa chân ấy nó vượt lên một tầm cao mới, nó mang tính cứu độ. Nên muốn được cứu, muốn được cùng với Chúa Giêsu lọt vào trong một trời mới, đất mới, một đời sống mới, thì chúng ta cũng phải phục vụ và rửa chân cho nhau. Chia sẻ rửa chân là chia sẻ thân phận khốn cùng của nhau để yêu thương nhau đến cùng. Chúa Giêsu vẫn, chúng ta vẫn nhớ lời Chúa Giêsu lúc ban đầu là Chúa Giêsu đã yêu thương họ đến cùng. Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta đến cùng. Và trong gia đình, trong cộng đoàn, trong xã hội của chúng ta cũng phải yêu thương nhau đến cùng. Khó quá. Nhưng mà khó không phải là không làm được. Chúa Giêsu đã làm được thì bao nhiêu điều mà Chúa Giêsu làm được, Ngài mời gọi chúng ta thì đều là những điều làm được. Chỉ có chúng ta chưa chịu làm, hoặc làm chưa tới nơi tới chốn. Con lại xin mời, hồi nãy là chạy củi quả cảm, à quả củi Bến Sắn, bây giờ con mời đến chạy củi quả cảm, nó nằm ở Bắc Ninh. Giai đoạn mà con đi phục vụ miền Bắc thì con có đến chạy phong quả cảm. Ở đó có con gặp được ba ông Tây. Ba ông Tây là ba anh em ruột trong nhà. Ba anh em ruột thì có hai ông đầu là ông Pierre Raymond, à Pierre Jacques và ông Pierre Raymond. Hai ông đó là hai linh mục. Và cái ông thứ ba là Pierre Xavier, lại là sinh đôi với một ông thứ hai. Ba ông thì ông thứ nhất là ông cả là linh mục, ông thứ hai cũng là linh mục, nhưng mà ông hai ông ba thì là sinh đôi, và ông thứ ba là bác sĩ. Bác sĩ không đi tu nhưng mà bác sĩ. Cả ba ông ấy lớn tuổi lắm rồi. Năm đó con gặp thì đã gần 80 tuổi, nhưng mà về hưu rồi nhưng mà lại muốn lặn lội sang Việt Nam và tình nguyện để xin phục vụ các bệnh nhân phong. Cứ hễ đến tòa giám mục Bắc Ninh thì bao giờ đức cha cũng tiếp đón đàng hoàng tử tế, nhưng mà không chào đức cha mấy cái là xin phép đức cha cho chúng tôi đi vào chạy cùi. Vào chạy cùi thì người ta không biết làm sắp xếp làm sao, tại ba ông này to quá, nằm cái giường không có vừa, nhưng mà cũng chịu được, kê hai cái giường lại nằm. Thế rồi ông xin được tập xe đạp để đi xe đạp với người cùi, mà người cùi đi xe đạp không có đi như chúng ta mà đạp cái pedal đâu, cái chân còn đâu nữa mà đạp, nên họ bỏ luôn cái pedal, họ đi bằng hai cái chân, mà hai cái chân giả chống xuống đất mà bơi bơi. Thì để cảm nghiệm được cái nỗi khổ, cái nỗi vất vả của người phong cùi mà bị cùi lỗ đáo, mà mất hết bàn chân, hết mất bàn tay ấy, thì ba cái ông Tây này to như thế, ông nào cũng cả 100 kg, thì xin tình nguyện tập xe đạp để đi với mọi người, không biết gãy mất mấy cái xe đạp. Nhưng mà đến khi mà đi được xe đạp rồi, bằng đúng cái kiểu của người phong cùi mà bơi 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 bằng hai cái chân, thì hai ông cụ, ba ông cụ đấy vui lắm. Và con chứng kiến một cái cảnh mà mình không thể tưởng tượng được. Cái ông bác sĩ trong ba anh em đó đến khám bệnh cho những người cùi vừa mới đưa ở chỗ khác về đó, thì ông ấy đã quỳ xuống, không có phải rửa chân nhưng mà cũng phải quỳ xuống và nâng cái bàn chân cùi lỗ đáo. Cùi lỗ đáo là cái cùi nó ăn thì dốc lòng bàn chân nó ăn lên là nó rụng dần dần đó, mủ máu nó chảy ra mà người đấy không biết là bởi vì đã mất cảm giác rồi. Ông ấy làm cái gì? Ông khám bệnh cho người cùi ấy bằng cách là đưa cái chân ấy lên mũi mà ngửi để biết được cái nồng độ hôi của cái máu, của cái mủ nó tanh như thế nào, thì có thể đoán biết được cái mức độ bệnh, cái tàn phá đến mức độ nào, và như vậy thì mới có thể có một cái liệu pháp phù hợp cho bệnh nhân ấy. Đó cũng là một hành vi rửa chân, đó một là một hành vi yêu thương họ đến cùng. Là bởi vì ba cái ông Tây ấy cũng như nhiều người khác không phải đến để chơi cho vui, để quay phim chụp hình, mà đến để xin được ở lại. Chỉ tiếc là chính quyền Việt Nam sợ cái ảnh hưởng nên cứ không cho, cấm hết chỗ này cấm chỗ kia, chạy từ Quả Cảm chạy lên ba sao rồi cũng cấm, rồi chạy qua Phú Bình cũng bị cấm, chạy lên Đồng Lệnh Tuyên Quang cũng bị cấm, cuối cùng trục xuất không cho làm việc ở Việt Nam. Hay ba ông cụ ấy buồn lắm, chào tạm biệt các bệnh nhân cùi Việt Nam, thôi gần 90 tuổi rồi tôi tưởng đi về nhà nghỉ ngơi, không, lại đi sang Haiti lại tiếp tục phục vụ cho người cùi. Với anh chị em, tại sao lại phần phục vụ lẫn nhau là như vậy? Phục vụ thì mới có thể diễn tả được, để mới có thể sống được cái mà Chúa Giêsu đã yêu thương, và là yêu thương đến cùng. Con xin mời sang cái ý tưởng thứ ba. Đến Chúa Giêsu mời gọi chúng ta như một lệnh truyền, hãy phục vụ lẫn nhau. Chúa Giêsu bảo, nếu thầy là Chúa của anh em mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em thì anh em cũng làm như thầy đã làm cho anh em. Việc rửa chân trở thành biểu tượng, không phải chỉ còn là chuyện rửa chân, nhưng mà biểu tượng cho rất nhiều việc con người của thời đại, của mọi thời đại, và nhất là thời đại của chúng ta hôm nay, cần phải làm cho nhau để chúng ta vươn tới được cái sự sống đích thật, mà thoát khỏi cái sự chết đang bao vây chúng ta. Ấy, cuộc sống của chúng ta, của xã hội, của đất nước của chúng ta bây giờ, tôi không nói để ở đâu xa, nó là một cuộc sống đang chìm vào dần dần vào trong cái sự chết. Thế mình văn minh sự chết nó là như vậy, văn minh đấy nhưng mà là văn minh chết. Và con người cứ thu lại, cứ co lại, cứ khoanh tay lại, cứ bảo vệ, gìn giữ lại mình một cách rất là bần tiện, rất là keo kiệt, rất là vô cảm. Nên con người bây giờ đang chìm vào trong sự chết. Nên nếu mà muốn vươn tới sự sống thì không có cách nào khác, ta phải nghe được cái lệnh truyền này của Chúa Giêsu: Thầy là Chúa cho anh em mà còn rửa chân anh em cũng phải rửa chân cho nhau, là một lệnh truyền. Vậy thì chúng ta nghe được lệnh truyền của Chúa Giêsu, chúng ta cũng chẳng phải hô khẩu hiệu, chúng ta cũng chẳng phải hò hét, phải làm thế này thế kia, nhưng mà cứ lặng lặng mà làm. Chúa Giêsu nói ở gần đoạn cuối của bài tin mừng ngày hôm nay: anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành thì thật phúc cho anh em. Lệnh truyền của Chúa Giêsu là một lệnh truyền đẩy chúng ta đi, nhưng mà ban cho chúng ta cái phúc đi kèm theo cái việc mà chúng ta sẽ thực hành được điều mà Chúa trao phó. Nếu anh em đã biết những điều ấy, nếu anh em thực hành thì thật phúc cho anh em. Năm ngoái cũng ngày này, con về giúp một cha chiều ở giáo phận Cần Thơ tại một giáo điểm gọi là giáo điểm Thới Long Xuân. Trong đêm thứ năm tuần thánh đó, cha Sở là cha Trương Thành Công cũng mời cả con nữa đi xuống rửa chân cho mọi người. Rửa chân, ngài đi tìm người để ngài rửa. Đương nhiên là có những ngẫu nhiên, nhưng mà trong khi đi ở trong nhà thờ thế này thì ngài nhìn, ngài nhớ, ngài rửa chân của thằng bé đó. Về sau ngài mới kể cho mình biết cái thằng bé đó là cái thằng bé đã tự tử. Nó chỉ ăn cắp có 10.000 đồng bạc thôi, nhưng mà cô giáo đánh cho nó một trận, nó mách mẹ, bố mẹ đập cho một trận nữa. Đứa bé nó tuyệt vọng quá, chỉ có 10.000, 20.000 gì đấy. Nó buồn quá, nó đi tự tử. May mà nó được cứu. Thì bây giờ cha xuống cha rửa chân cho nó. Thằng bé nó ngồi nó đờ người ra, nó run lẩy bẩy. Nó kinh hoàng, không ngờ là nó là một con người đã tội lỗi như vậy. Cả trường học, cả gia đình không còn chấp nhận nó nữa. Thì có một linh mục đã quỳ xuống để rửa chân cho nó và ôm hôn. Ngài lại trong mắt ngài đào thật nhanh, ngài đi tìm, ngài chen vào giữa hàng ghế, ngài rửa chân cho một bà cụ già. Về sau con mới nghe ngài kể, bà cụ già ấy là một tân tòng vừa mới trở lại, khó lắm, vất vả lắm mới có thể trở lại người công giáo, phải đi 15 cây số từ nhà của bá, lặn lội đường nhà quê để mà tới được cái giáo điểm mà dự lễ. Mà dự lễ 8 giờ sáng thì bà phải đi từ 4 giờ rạng sáng đã phải đi, đi hết chặng này đến chặng kia, tốn hết bao nhiêu tiền. Về đến nhà thì ăn trộm nó vào, nó cắt luôn cái mớ rau, cắt luôn nó dọn nhà, dọn cửa mất. Cứ thế ngài với con cứ đi, con không có rửa cho ai mà con cầm cái thau và lau chân dùm, còn ngài thì rửa, rửa rất là kỹ. Xong rồi điều bất ngờ xảy ra, sau khi rửa xong, ngài lên ngài đứng ở giữa cộng đoàn và ngài khóc. Ngài xin lỗi tất cả giáo dân trong suốt một năm qua. Có những lúc ngài đã nóng giận, có những lúc ngài mất kiên nhẫn, có những lúc ngài phán đoán sai, có lúc ngài đã nói những lời nặng nề với giáo dân. Và ngài nói: thưa anh chị em, tôi là linh mục được Chúa chọn là để phục vụ anh chị em, vậy mà tôi đã không phục vụ đủ. Tôi đã nóng nảy, tôi đã quát tháo, tôi đã hành xử với anh chị em như anh chị em là người phải phục vụ tôi. Hôm nay xin anh chị em tha thứ cho tôi. Ngài nói và khóc, cả cộng đoàn cũng khóc. Vậy thì ngày hôm nay còn có đề nghị với cha bề trên, rồi cha bề trên bàn với các cha khác, các cha trong ban quản xứ ngày hôm nay cũng muốn làm, không phải làm như một thứ biểu diễn, nhưng mà để học lấy cái bài học của Chúa Giêsu là Thầy, là Chúa, mà còn rửa chân cho các môn đệ. Anh em chúng con là linh mục đấy, nhưng mà là linh mục dòng Chúa Cứu Thế, có nghĩa là mang lấy cái danh Chúa Cứu Thế vào mình rồi, thì mình phải giống giống được một mức độ nào đó, hao hao giống được Chúa Cứu Thế, cũng phải quỳ rúa xuống mà rửa chân cho anh chị em. Nên hôm nay bốn anh em chúng con trong ban quản xứ sẽ xuống và rửa chân cho anh chị em. Chứ anh chị em cứ đơn sơ để cho chúng tôi rửa chân. Và nếu như anh chị em nào khác ngồi ở chỗ khác không rửa chân được, thì cũng là một cái cơ hội để anh chị em cho chúng tôi nói một lời xin lỗi. Các cha chắc chắn cũng có những yếu đuối, có những lúc nào đó mất kiên nhẫn, có lúc nào đó không kiềm chế được, có một lúc nào đó đã nhận định sai, nên có thể đã làm buồn lòng anh chị em. Thì hành vi rửa chân là một hành vi sám hối đầy yêu thương. Xin anh chị em đón nhận chúng con. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành thì thật phúc cho anh em. Amen.